Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trư Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, biên chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con cũng xin nói chút xíu về một welcome Thầy Hiền Trì vừa mới từ Việt Nam an cư kết hạ ở bên đó. Trong 3 tháng cư kết hạ, Thầy sang trở lại bên Mỹ này. Thì xin Thầy chia sẻ cho chúng con một số về tu tập ở bên đó như thế nào. Và giờ đây là sư phụ, là Ngài Thích Vinh Hóa đã gửi Thầy đi về Việt Nam nhân chuyến an cư kết hạ ở bên Việt Nam. Có gì thì chúng con cũng xin được phối hợp để học tập theo hỏi thêm như thế nào, xin Thầy chia sẻ. Dạ, Mô Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, là tôi xin phép Thầy tôi được về Việt Nam để mà thăm cái sư thúc của Thầy tôi. Thì ông này cũng 92 tuổi rồi, già lắm, đi phải có người đỡ. Trước là thăm Hòa Thượng, sau là cô Hòa Thượng có dạy dỗ cái gì không. Thì chẳng may là tôi về
qua đời.
Thầy tôi thì đã qua đời, nay là 10 năm rồi. Thầy tôi tức là
sư thúc thôi.
Hòa Thượng Thông Bổ về Pháp Hoa Kinh đó. Thì ông Hòa Thượng này là bây giờ là sư thúc của Thầy tôi.
Thì sư về là huynh đệ ngang hàng với Thầy của Thầy, phải không?
Dạ.
Là sư thúc của Thầy.
Dưới trướng của Hòa Thượng, Hòa Thượng gì đó, còn Đức đó phải.
Dạ, dạ. Thì cái dòng này bên Việt Nam cũng mọi người đều biết là rất nhiều. Thầy tôi thì chuyên về Pháp Hoa Kinh. Thì
dòng này thì chuyên môn về gì?
Thầy Hòa Thượng già 92 tuổi này là chuyên về Mật Tông. Mật Tông rất là giỏi. Thành ra tôi cũng có được học được vài một tí pháp của Hòa Thượng, nhưng mà chánh là về để thăm viếng với trả cái ơn pháp Hòa Thượng dạy tôi trước lâu rồi. Thì tôi chẳng may tôi bệnh hết một tháng nên cũng không có được học nhiều. Thì Hòa Thượng biểu tôi là xin ở lại cho hết mùa hạ đi, thì không cần phải qua bên đó mà ở nhà tôi bị gần sát chùa thôi. Thì học cái gì qua Hòa Thượng dạy. Thì rốt cuộc tôi đổi với máy bay lại thì Hòa Thượng lại bệnh. Hòa Thượng về quê luôn. Thì tôi mới nảy ra cái ý kiến là thôi giờ mình sử dụng thời gian chờ máy bay là mình sám hối. Sám hối cuốn kinh Vạn Phật với kinh là sám hối đại thông phương quảng, sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật của Hòa Thượng Thiền Tâm dịch ra đó. Thì tôi thấy thế giới bây giờ báo đăng này các nơi nó lộn xộn quá đi. Thì tôi mới nảy ý kiến là tại sao hồi nào giờ mình sám hối cho mình không, bây giờ mình không sám hối cho tất cả pháp giới chúng sanh. Thì làm sao làm được, mình đâu có phước đức gì. Nhưng mà tôi nhớ trong phẩm 81 của Phẩm Hồ Phổ Hiền đó, thì Ngài Thiện Tài Đồng Tử hỏi chứ làm thế nào để sám hối, để mà lễ kính chư Phật. Thì Ngài Phổ Hiền mới dạy Ngài Thiện Tài là tôi tin sức khoảnh nguyện Phổ Hiền, tôi sẽ được phân thân khắp vô lượng, vô biên, vô số trước mỗi Đức Phật để tôi sám hối. Thì tôi mới nảy ý kiến ra là thôi bây giờ con nhờ Ngài Phổ Hiền giúp cho con như vậy. Con cũng phân thân vô số, vô lượng, vô biên, thế cho chúng sanh khắp chư Phật để sám hối cho tất cả chúng sanh, từ cái vật nhỏ nhất trong nước đến lớn nhất trong nước, và trên đất, trong đất, trên hư không. Cũng như Ngài Thiện Tài làm vậy đó, giờ con làm nhờ Ngài Phổ Hiền giúp, con lại đây thì con lại thế cho mọi người chứ không có cho con nữa. Thì tôi lại, thì tôi khám phá ra là nó rất cảm ứng không thể tưởng tượng được. Trước đây tôi cũng đã từng lại qua rồi bộ Văn Phật, hồi mới biết Thầy đây hồi năm 2010. Cuốn đó là Thầy cho tôi đó, tôi về tôi cầm theo. Tôi Việt Nam về tôi cầm theo cuốn Thầy Trụ Trì đã cho tôi. Hồi tôi mới biết chùa này là hồi đó tôi còn cư sĩ.
Là cuốn gì hả thưa?
Cuốn Kinh Vạn Phật.
Kinh Vạn Phật.
Tôi đã lại qua một bộ rồi không có thấy gì hết, không có thấy gì lạ. Nhưng mà kỳ này cũng cuốn đó mà mình phát tâm như vậy nó khác.
Thưa Thầy, khi mà thầy lại như vậy thì cái thời khóa lại như thế nào mà con
thì trời rất là nóng, ba quạt máy một lúc, ba quạt máy trông như thế này một quỳnh tôi lại thôi mà tôi ba bước một lại, tức là tôi thụt ra cho nó không có đụng cái bàn, rồi tôi lại xong rồi tôi bước tới ba bước đọc cái danh hiệu Phật rồi lui ra. Cứ mỗi tôi làm rất là thoải mái, chậm rãi, không cần gấp. Thì mình cứ quán tưởng như vậy, mình lại, mình không có nghĩ gì khác hết. Một ngày có thể cao nhất là tôi lại 800 lại.
Năm nay thầy 90 tuổi là mấy tuổi? Sao lại đến 800 lại?
Con 72 tuổi.
À 72. Mình tưởng là 90.
Tức là sáng tôi lại 4 giờ khuya tôi dậy, tôi lại tới 8 giờ sáng. Rồi ăn sáng chút xíu, cái ăn cơm trưa xong cái tôi nghỉ tới 1, 2 giờ tôi lên tôi lại tới 4 hoặc 6 giờ chiều. Hoặc là nhà bữa nóng quá thì 4 giờ chiều tôi lại đến 8 giờ đêm. Chia ra vậy. Mà nó cảm ứng đến độ mà tôi lại tới ngày 21 đó, Hòa Thượng Thiên Quá tới. Tôi ngủ trưa, Hòa Thượng Thiên Quá tới. Rất là vui vẻ.
Thế nào xin thầy chia sẻ cho chúng con được biết.
Tới thì Hòa Thượng vui lắm. Vui lắm rồi tôi bóp chân cho Hòa Thượng. Trong mơ á, tôi bóp chân. Rồi ông ngồi để chân cho tôi bóp.
Ông mặc áo gì?
Mặc áo cà sa đàng hoàng, áo vàng.
Áo vàng.
Thì bóp chân rồi Hòa Thượng vui vẻ từ đầu đến cuối. Bóp từ đầu gối xuống vậy, cái rồi cái Hòa Thượng hỏi cho con mua gì cho ta đâu. Cúng cho ta đâu. Cái nói để con kiếm rồi chạy ra tủ thì quần áo tôi đâu có cái gì.
Cái tôi ông thầy nè, có cái tật mỗi lần gặp ai ông cũng đòi cúng hết á. Ông này trì kỳ lắm, anh gặp Hòa Thượng là cúng hết đó. Đủ cách
thì tôi nói con không có gì hết, Hòa Thượng tới thành đình con đâu có đâu. Thì tôi thấy dưới đất có hai trái dừa mà nó hơi thối rồi. Thì tôi nói hai trái dừa không được nữa.
Trong mơ hả?
Dạ.
Trong mơ thấy hai trái dừa thối.
Nhưng mà sau tôi mới khám phá ra hai trái dừa thối là cái gì, là trước đây tôi phân biệt lắm, phân biệt người ác, người thiện. Phe này, phe kia. Sau khi tôi lại rồi, mình lại cho người ta thì không thể nào mình nghĩ vậy nữa. Tự nhiên cái đó nó mất đi. Thành ra tôi nghĩ hai trái dừa là hai đầu, hai cái chấp của tôi nó thối đi. Mà cái tâm tôi nghĩ lúc đó nó khác hồi trước. Tại mình đã lại cho người ta rồi, tự nhiên cái đó nó biến hồi nào mình không hay. Rồi trong mơ tôi thấy mấy hòa thượng khác, tôi thấy chính thầy bổn sư tôi nữa, giờ thấy thầy đây tới hai lần nữa. Bằng đêm á, ngủ á. Dạ, còn cái ngày đầu tiên tôi mới về được hai ngày đó.
Chắc là
mà khổ cái là trong thời gian tôi thấy trong giấc mộng tôi không có nhớ gì. Dạ. Thì cái đêm tôi về Việt Nam, đêm đầu tiên á, đêm thứ nhì đó, Đức Quan Thế Âm tới. Hai dạy tôi hai chuyện mà tôi tới giờ tôi không nhớ. Thấy rõ ràng luôn á. Rồi cái tự nhiên sau đó tôi bệnh riết, rồi tới bắt đầu tôi sử dụng thời gian để sám hối. Thì bây giờ tôi rút ra một cái bài học là mình vẫn tu. Cái thời gian mình vẫn làm như vậy, nhưng mà đừng nguyện cho mình nữa mà nguyện cho chúng sanh. Đương nhiên nó có mình trong đó.
Một Phật.
Thì nó có cảm ứng liền. Còn trước đây tôi tham, tôi làm cho tôi không à. Rồi hồi hướng cho chúng sanh cái kiểu bố thí, còn dư chút bạc lẻ cho vậy thôi. Cứ nghĩ mình không à. Mình được này được kia, được giáng sanh được, nhưng mà mình không có nghĩ đến chúng sanh nhiều. Cũng có nguyện mà nguyện lấy có. Thành ra kỳ này nếu mà mình thương chúng sanh mà mình nguyện để cho người ta khổ, bớt khổ đó, khác liền. Cũng việc làm đó mà nó khác. Cũng cuốn kinh đó mà cách đây 5 năm tôi lại nó khác. Nên tôi rút được bài học đó là mình tu cho chúng sanh. Thì trong đó nó có mình, không cần mất phần đâu. Rồi tôi chỉ khám phá là vậy thôi. Cho nên lại không biết mệt.
Dạ vâng, mô Phật. Rất là hay thưa thầy. Bây giờ là chúc mừng thầy đi về một cái là thầy bình. Đã được
vâng. Về một cái bình cái đã.
Dạ bệnh trước
cả tháng trời hả?
Dạ.
Tháng trời xong hết bệnh. Nhờ cái lại Phật hết bệnh. Cái gì phải nhớ như vậy. Cái lại Phật nó hay lắm. Lại Phật khi mà cái gì bệnh mà có còn có sức lại Phật. Lại Phật nó vừa sám hối vừa chữa bệnh luôn. Anh thầy hiện trì thầy lại cái Phật sám đó. Cái Phật sám tên gì?
Cái cuốn đầu tiên tôi lại 7 ngày là Đại Thông Phương Quảng. Sám hối diệt tội, trang nghiêm thành Phật. Của Hòa Thượng Thiện Tâm dịch ra từ Hán Văn ra Việt Văn. Thì hết 7 ngày tôi tụng được 3 cuốn rồi. Thì tôi tụng tiếp 2 tuần nữa là 21 ngày. Ngày thứ 21 Hòa Thượng Thiện Quá tới.
Cái phương pháp sám hối đó rất là hay. Mà thầy là nguyện cho chúng sanh nữa là con rất là tháng.
Còn chưa hai việc. Thứ nhất hết đó là thầy hiền trì đó. Thầy sám hối cái một tháng đầu tiên hết á, sám hối đó là nó chữa bệnh cho thầy. Chữa bệnh cho thầy. Xong hết bệnh rồi thầy mới bắt đầu lại cái vạn Phật sám. Mà thành cái khác biệt ở chỗ thành cái hai bài học mà mình cần nhấn mạnh. Thứ nhất á là cái vị mà người nào mà còn có sức á nên lại Phật, tại lại Phật vừa sám hối vừa
tiêu diệt được tội mà còn chữa bệnh nữa, người sức khỏe đó,
phải không thầy?
Yeah. Bắt đầu lại, chùa chúng tôi về ai vào cũng phải lại Phật hết đó.
Như là lại mà mình lại chậm nha, mà đậm rãi, đừng có gấp, đừng có tham, mà lại nhanh đó. Mình khám phá rất nhiều hay trong cái dạng Phật sám. Chẳng hạn như Phật Bảo Thắng đó, Nam Mô Bảo Thắng Phật lại xuống. Mà Đức Phật Thích Ca nói một người nào bố thí cái bãi báo lớn hơn núi Tu Di mà lấy đem đi bố thí mỗi ngày 100 năm, phước báo không bằng một chúng sanh nào Nam Mô Bảo Thắng Phật lại xuống một lần. Có phải là mình hành cái hạnh bố thí ba la mật mà mình làm sao có tiền bố thí cái kiểu đó, mà chỉ cần anh lại cái Bảo Thắng Như Lai thì thôi. Còn tệ lắm là sanh cõi trời, mấy cái chúng sanh nào nghe danh hiệu đó là sanh cõi trời. Mình lại chậm mới thấy Phật dạy rất là nhiều bủ bối trong đó mà mình lại nhanh mình không thấy. Lại ẩu lại không thấy đâu. Mỗi gì Phật cắt
rồi. Rồi cái pháp thứ nhì đó là cái vị tu đó mà như mà đúng pháp á, cùng một pháp thôi. Là cái tâm cái gì mà bắt đầu đúng á thì cái kết quả nó lớn hơn nhiều. Chẳng hạn như cái gì mà tu theo bên Nguyên Thủy đó thì quý vị tìm cái lợi cho tư lợi cho mình, tìm cái lợi giải thoát cho mình, thành kết quả nó nhỏ lắm, chỉ là cái phước báo cho mình thôi, rồi mình có đem hồi hướng chúng sanh nữa nó cũng vẫn còn nhỏ như thường. Còn cái này thầy hiện trì bao nhiêu thầy phát được cái tâm, phát được cái tâm là mình không làm cho mình như lúc trước nữa, bao nhiêu về Việt Nam phát được cái tâm là thấy người ta khổ quá. Phát cái lòng từ bi, thầy muốn giúp tất cả chúng sanh trong pháp giới, không có phân biệt là theo phe mình hay là đối nghịch với mình, nghịch hay là thù, người thân hay là người lạ, cái đó là hoàn toàn không phân biệt nữa. Tất cả chúng sanh không phải chỉ là người thân nữa, không phải là người Việt Nam không, không phải là người cho người Mỹ hoặc là bất cứ cái nào, mình tất cả mọi chúng sanh thầy.
Bác sư, cảm ơn quý thầy với cô. Và xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, thầy Hiền Trì vừa chia sẻ cho chúng ta về cái phương pháp sám hối. Phương pháp sám hối không có phải sám hối riêng cho mình mà thầy đã đại diện cho tất cả các pháp giới chúng sanh mà pháp sám hối cho mọi loài. Vâng, cái đó thật sự là cái tâm đó là cái tâm từ bi, đại từ bi rất lớn. Cứ như là không có phân biệt những người sơ cơ, người giàu, người hèn, người sang,
người Mỹ, người Tàu.
Vâng. Mà như thế mà sám hối hết cho những người mà thực sự là ngay cả ác tâm với mình nữa. Dạ vâng, cái điều đó là rất tốt. Khi mà nếu mà không có thực hiện cái sám hối thì thưa quý vị là tội lỗi vẫn còn nguyên vẹn. Oan gia chế chủ vẫn tới mà đòi báo. Dạ vâng. Do đó khi mà con có nghe một lần đó là chư Phật có nói, nếu mà chúng ta không có tu cái pháp sám hối đó thì không có ai có thể thành đạo quả được và đi tới giải thoát. Dạ mô Phật. Cho nên chúng con thật sự là tri ân với thầy, và cũng tri ân chư phụ đã gửi thầy đi về Việt Nam, và kỳ này là qua đây cũng có một kết quả tốt đẹp. Mà lại nằm mơ lại thấy ngài tiên hóa.
Quán Thế Âm Bồ Tát rồi mấy thầy
tới.
Thầy
có tới,
lúc đó thầy chắc mặc áo đẹp lắm
á. Thầy mặc đồ nâu nè.
Dạ. Thấy thầy biến hóa, thấy pháp sư biến hóa.
Thầy tôi nói thầy tu hòa thượng mà đàn anh của hòa thượng nhiều bổn đã chết rồi cũng thấy.
Ô vậy ạ.
Dạ. Thấy số tăng khác đồng lắm.
Ô vậy ạ. Dạ hay quá. Rồi
mình cái vị tại vì yêu cầu anh chụp cái hình gần thầy hiện trì cho coi, cái da thầy nó căng vì nó trẻ ra nữa.
Dạ.
Chứ không phải là bôi phấn đâu.
Dạ. Thầy trẻ không có
ai trẻ ra,
tôi về kỳ này có cái
trẻ ra người.
Có cái vui, có cái vui pháp là tôi không có đi chơi. Ở nhà tôi chỉ lại vậy thôi, mỗi ngày tôi không đi đâu. Kể cả bạn tôi không tiếp. Cũng giống ở đây tôi không có tiếp ai. Thành ra rốt cuộc chuyện này chứ đâu có ai biết tôi về đâu. Bạn bè đâu có biết.
Thực sự là quý thầy là rất là tu thường xuyên, chứ không phải là riêng chỉ có mấy tháng ăn cư kết hạ thôi. Nhưng mà trong 3 tháng ăn cư kết hạ là nó có một cái rốt ráo như là của chư Phật đã dạy. Thu liếm cái thân tâm. Nhờ thế mà thực sự là cái pháp của Phật mới trường tồn. Mặc dầu mà Đức Phật đã nhập diệt lên cả tới 26 thế kỷ vừa rồi.
Thì ra như vậy này, để xin phép thầy nói thêm thì
Phật.
Cái bên lúc mà thầy mới học tu đó, thầy thắc mắc với hòa thượng, với pháp với bên hòa thượng Thiên Hóa đó, bên Việt Hoa đó. Tại sao Việt Nam mình có ăn cư kiết hạ mùa hè? Nhất như vừa tổ chức như vậy thì hòa thượng rất nhiều người hòa thượng rất là từ bi mà tổ chức như vậy. Rất để giúp mấy thầy cô tu ăn cư kiết hạ. Tại sao người Hoa lại không có ăn cư kiết hạ?
Thầy thắc mắc cái chuyện đó. Thầy sau mấy thầy lớn mới kể, mới giảng dạy cho người nghe, nói là bên Đại Thừa đó, là chúng tôi đó, là tu cả năm luôn. Thành cả năm là ăn cư cả năm rồi, nhưng ăn cư kiết hạ. Thật ra không có thì giờ, không có phân biệt giữa cái kiết hạ là không kiết hạ. Đại Thừa nó khác
cái đó. Cái quan niệm đó rất là đúng, con thấy là hay đó. Vâng, cũng như là hàng năm đã tu rồi. Thì bây giờ là có cái nào gọi là
đâu có hạ, đâu có đông, đâu có thu đâu nhỉ.
Dạ,
đều
một
thu
phần,
hết
một
cười không dạ. Thật là cái pháp người Hoa của ngài Thiện Hóa đem qua tuyệt vời lắm. Dạ. Anh Thiện nhắc tới nói thế, nói gì thầy xin lỗi
dạ, thưa bây giờ quý thầy cô cho con được biết thêm cái là cái tiếp của thầy đã học được thêm một cái gì nữa, theo cái pháp nào thầy về được sư phụ cho sư thúc có chỉ dạy thêm một điều gì nữa không? Là bên ngoài cái sám hối của thầy. Dạ.
Tôi chỉ học được cái bài pháp của Mắc Hay là học cái chữ ác dạ hồng đó. Là cái bài pháp mà nói trong đó nói là Đức Phật khi mà ngồi ở đầu gọi Bồ Đề thành đạo nhờ ba cái chữ đó. Dạ. Và thượng dạy tôi dùng cái đó để mà an vị Phật cho người ta luôn. Chứ còn bài chú nữa nhưng mà cũng chưa có xong thì chưa có dạy cách sử dụng thì Hòa Thượng bệnh rồi nó chưa có học. Nhưng mà tôi rất là thấy cái duyên là không phải cái chánh pháp mà cái chánh thì đưa tôi vào cái sám hối, tôi khám phá ra cái này nè. Chứ không phải mục đích tôi về để mà sám hối. Mà nó cái duyên nó đưa đẩy tôi được cái pháp này tôi mừng quá. Nó lợi hơn là cái học cái kia nữa. Tôi hoàn toàn không có nghĩ trước là về để sám hối.
Tuy nhiên là
mà cái chuyện kéo cần ngỗng là nó nóng lắm, mà quý vị biết nóng như vậy mà lại là mệt lắm.
Ba cái quạt máy liên tục mà tôi chịu không nổi. Tại vì cái trên lầu thượng nó nóng dữ lắm, trên trên nóc mà không có quạt thì chịu không nổi, mà
không có máy lạnh.
Dạ không.
Ủa bữa trước thầy về ở đó có máy lạnh mà tại sao mà
máy lạnh ở cái phòng con ở dưới có, nhưng mà ở trên không có
cái. Thầy đứng cái lầu lầu thượng đó, lại trên lầu thượng dài trong phòng. Gan vậy đó. Gan dễ sợ. Cô Hiền Nhẫn thấy cô cứ tụt tiệm cười, có gì thắc mắc không?
Con đang là thắc mắc á, là thầy Hiền Trì á, là có duyên mà cứ mơ thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa, mơ Các Tăng, rồi mơ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà con cũng thắc mắc là có rất là nhiều người cũng, ai cũng, đa số người Việt Nam mình ai cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà đâu có phải là ai cũng gặp được Quán Thế Âm Bồ Tát đâu hả thầy? Như vậy thầy.
Dạ, chỉ là một cái nó quên nói nó là khi bữa tôi lại đó. Xá lợi xanh ngay trước mặt tôi luôn.
Ồ vậy hả?
Dạ. Trên mặt tôi gạch bông. Tôi tưởng nó có hột bông. Thế hồi tôi lượm lên, nó đưa ra ánh sáng, ống ánh tôi biết.
Ông sư Xá Lợi mà, thằng cái chùa chúng tôi nổi tiếng là sư Xá Lợi này.
Trong cái số Xá Lợi mà người ta mới cho, nó sinh ra thêm nữa. Kể cả Xá Lợi Cà Diếp cũng sinh ra luôn.
Mô Phật. Như vậy là thầy đi về tức là mang đến cho pháp sư Biến Hóa đây,
tức là trước khi tôi sám hối đó.
Không, ông giữ, ông đâu có cho thầy đâu.
Khuya đó nó khuya đó thì sanh ra, rồi sám hối sau cái ngày đầu tiên thì sanh ra thêm, tối nó sanh ra thêm. Rồi mấy tháng sau, đâu mấy tuần sau thì đang lại sanh ra trước sức mặt. Tên gạch đó.
Hay quá.
Rồi thầy thắc mắc một chuyện này, nếu ông cô nói vậy chứ thờ đó bên kia thầy ăn cái gì đấy?
Dạ con cũng ăn cơm, ăn chay buổi trưa với chiều thì ăn nhẹ thôi. Mà thầy nói 70 tuổi được ăn thì con ăn nhẹ thôi, không có ăn nhiều.
Trường tôi này có quyền, sau 70 tuổi có quyền.
Nhưng mà sau khi
ăn bao nhiêu cũng được.
Sau khi tôi thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa rồi thầy dạy tôi nữa, giờ tôi không ăn. Không ăn chiều luôn. Nhưng mà hôm qua tôi có cái mistake là cái lỗi là tôi không biết nấu sao ăn. Tôi nấu tôi sợ không ăn chiều đó, tôi ăn quá trời tôi ngủ không làm không. Tôi ngủ hoài không làm gì được, quá no.
Thầy đang bắt Thiện Trì và Thất một tí để cho nó củng cố cái công phu một tí cái đã.
Dạ vâng.
Trước khi mà tán loạn hết. Rồi thầy có chuyện khôi hài kể quý vị nghe, chia sẻ cùng quý vị luôn nữa. Tại chúng tôi đó, cứ thắc mắc á, là thầy những cái ăn uống tại ở trong nhà mà, thành ăn uống đầy đủ mà không? Thầy hỏi thầy chứ bên kia có ăn uống là sao? Thầy nói trời, ở đây ăn uống sung sướng đầy đủ lắm, nhà lo rất là chu đáo. Nhưng ăn trái cây có ngon không? Ăn trái cây ngon lắm. Cũng có hoàn toàn là gì thầy? Sầu riêng hả?
Sầu riêng
với măng cụt. Mình nghe sầu riêng măng cụt mình chảy nước miếng, mình thèm quá. Xứ mình mà sầu riêng măng cụt là khó lắm. Thì Thì thầy hỏi vậy chứ thầy có ăn được chôm chôm không? Tại hồi đó ở ở Việt Nam á, chôm chôm cũng mắc tiền lắm á. Thầy hỏi ăn được chôm chôm nữa không? Lạ lắm thầy ơi, bên kia chôm chôm chúng họ cúng đủ loại trái cây hết mà chôm chôm không có. Thầy mới tức cười, mới buồn cười. Thầy mới đem một cái hộp chôm chôm. Chôm chôm quý vị biết mình tới cái siêu thị mình mua từng bao tới chứ gì. Chúng tôi đem một cái thùng chôm chôm. Thì nhờ đó có hình đó đó
dạ vâng
quý vị thấy đó, thành ra cũng như như thầy hiền trì, quý vị thấy đó, thầy hiền trì ăn chôm chôm cho thầy đã một bữa đó, thành quý vị thấy những cái trong thùng đó toàn những cái rác, những cái vỏ chôm chôm ăn xong không thể trong trống trắng đó là cái chôm chôm đã ăn hết rồi.
Cái này chỉ có chôm thôi hả? Không có dừa, không có đồ, không có xài hết.
Chôm chôm
Yeah. Thành ra là ít ra là thầy Hiền Trì về là mình cũng đãi được một cái món mà thầy chưa ăn.
Đi Việt Nam ăn được chôm chôm, về Mỹ ăn được chôm chôm, hay không?
Yeah. Oh, có cái hay là tôi lại mỗi ngày tôi coi như chuyện bình thường, không có mệt. Thì ngày mai nó hết rồi, hết ngày mai mình nghỉ ngày, mình nói cha bữa nay khỏe, đi không nổi. Còn mỗi bữa mình cứ lại bình thường, bình thường thì ngày mai nó khỏe cũng vậy thôi. Mà khi mà mình biết hết rồi, không có làm nữa đó, đi lên thang lầu đi không có nổi. Chắc có nghĩ lúc đang lại được gia hộ làm sao. Nóng như vậy mà tôi lại 800 lại một ngày đó.
Mô Phật. Rồi thầy được ngày con âm thể hiện ra rồi, thầy có nhắn nhủ điều gì không thưa thầy?
Ngài dạy tôi hai cái pháp tôi biết rõ lắm mà thức dậy quên hết à. Ngộ lắm, bây giờ tôi không biết dạy cái gì nữa.
Mô Phật. Và chú cô vừa mới hỏi một câu gì, xin cô nhắc lại một câu hỏi đó của chú cô.
Thì nhân có cái thắc mắc là tại sao chỉ có một vài người, rất là nhiều người đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chỉ có một vài người là có cái nhân duyên để mà thấy được Ngài, hoặc là gặp trong mơ, hoặc là có cái chuyện linh ứng. Thì không biết như vậy là Bồ Tát có cái tâm phân biệt chúng sanh không?
Vâng. Rồi con mời thầy pháp sư. Nhưng mà vừa rồi cô vừa nói đây là phải có nhân, có duyên đầy đủ cả. Vâng, thực sự là nó phải có cái là nó có cái lòng mà phải nói là thật tâm đó thưa cô à. Dạ vâng.
Nhưng mà hình như có nghe có cái trường hợp là có một vài chùa là có cái những cái tượng Quán Âm rất là linh, ai tới đó cầu cũng được hết đó. Thì không biết là có đúng không chú hả?
Đúng rồi. Cái bữa mà lại cái đại thông Quán Quảng đó, đại thông Quán Quảng 7 ngày đầu của Hòa Thượng Thường Tâm đó. Mà chị tôi có lại nữa. Bả mới bả là ăn gian chỉ xá thôi, không có lại. Tôi là mỗi lại đứng lên đứng xuống đúng nhịp đàng hoàng đó. Ba bước một lại.
Kể cái cảm ứng của con âm đi.
Dạ, bà chị tôi đó thì bả bị đau không thấp. Không thông bả lên lầu, bả đi bả dịnh cái rèo, bả đi mấy
được. Tuổi rồi chị?
Bả nay tám, bả sinh năm 39, nay là 75 tuổi rồi. Bả bỏ hưu trí rồi. Thì bả nói con âm cho con hết bệnh, con hết không thấp.
Chừng đầu,
đầu đi tối là thấy rõ ràng hai bàn tay. Bà thấy hai bàn tay, không thấy người, thấy ngoài hai cánh tay. Bóp bóp cái chân đầu gối bà nè, lấy ra một cục đen thui thôi. Bữa nay bà hết đau luôn, hết hẳn luôn.
Hay quá.
Lấy ra một cục như cái hột gì vậy đó. Ở cái chân phải bà. Cũng trong bữa sám hối đó.
Mà một chân phải thôi, nó hết đau chân bên kia luôn nè.
Bà đau có một chân phải thôi.
Chân phải, đau một chân thôi. Mình tưởng hai chân.
Bà thấy rõ ràng hai bàn tay nặng cái gì ra, không biết bên nó ra được cái cục. Bà hết đau, bây giờ hết đau luôn.
Trong mơ đó. Mơ sợ thấy mơ được chữa bệnh. Thành lành bệnh luôn. Phật pháp công nhận bất khả thương nghị.
Mới bả ăn gian, tôi lại bả ngồi bả
xin Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tất cả cái tâm thành, tâm trí thành thì nó có cảm, nó sẽ có ứng là thưa cô ạ.
Nhưng mà bà đó có phước, bà là bà theo, bà giúp tôi giặt quần áo với người kia, nấu cơm là cho tôi đó. Mấy bà kia làm biết không có làm.
Được xong, làm xong rồi, phục vụ xong rồi lên lại chung nữa. Xong được cảm ơn.
Đó là nó quét bàn thờ, quét nhang rồi đó.
Con cảm ơn cái thầy cô đã chia sẻ cho con.
Phải làm mới được hưởng, không nó làm đừng có đòi hưởng.
Dạ vâng. Nhất thiết là di tâm tạo hết cái tâm mình, nó phải là tương ứng với tâm Phật thì mới có thể là nó có cái vi diệu như vậy được. Dạ vâng. Kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.